là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh việc bảo vệ môi trường từ những việc làm cụ thể thiết thực tại các địa phương để góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Tiếp đó là ghi nhận những mô hình phát triển kinh tế của nông dân tại một số địa phương. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính đã thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản với tổng kinh phí trên 51 tỷ đồng. Trong đó có 24 dự án với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng. Hỗ trợ dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa hoặc đặc sản hữu cơ trên 1.100 cơ sở với tổng kinh phí 27 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ phát triển vùng rừng trồng nguyên liệu theo hướng bền vững với 2.330 ha, tổng kinh phí trên 4,6 tỷ đồng. Hỗ trợ cải tạo đàn trâu bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, tổng kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng. Hỗ trợ thực hiện các dự án xây dựng, nhân rộng mô hình mới có hiệu quả 3 tỷ đồng. Đến nay hầu hết các chính sách hỗ trợ đang được triển khai thực hiện đúng tiến độ. Tổng kinh phí đã giải ngân là gần 20 tỷ đồng, đạt gần 40% kế hoạch vốn năm 2021. Toàn bộ nguồn kinh phí được chia làm 2 đợt và phấn đấu hoàn thành giải ngân trong quý 4 2021.
9 tháng qua, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp huyện Văn Yên đã huy động vốn đạt trên 1.050 tỷ đồng, tăng 103 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó huy động tiền gửi dân cư đạt trên 1.040 tỷ đồng, tăng 9,78% so với đầu năm. Cùng với đó, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp huyện Văn Yên còn cho các thành phần kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn vay trên 1.860 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng 110 tỷ đồng, đạt 6,31% so với đầu năm. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ ngày 15 tháng 7 đến nay, chi nhánh đã giảm lãi suất cho vay 10% đối với các khoản vay. Công tác tín dụng tiếp tục được đầu tư mở rộng, đáp ứng yêu cầu vốn vay của khách hàng, nhất là cho vay phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp, nông thôn, nông dân, đảm bảo an toàn hiệu quả. Tỷ lệ nợ xấu quá hạn chỉ còn 0,15%.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Yên Bái hiện có trên 500 đại lý bán lẻ. 9 tháng qua, công ty đã phát hành và tiêu thụ được gần 9 triệu vé xổ số truyền thống, xổ số bóc và xổ số lô tô, đạt tổng doanh thu gần 93 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh hiệu quả, công ty đã nộp ngân sách nhà nước gần 15 tỷ đồng. Việc làm và các chế độ chính sách của người lao động được công ty chăm lo thực hiện tốt. Bình quân thu nhập của 50 cán bộ nhân viên đạt 10 triệu đồng một người một tháng. Những tháng còn lại của năm 2021, công ty sẽ tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 19 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường hoạt động kinh doanh, phát hành xổ số kiên thiết và phòng chống tệ nạn cờ bạc lô đề, phấn đấu đạt doanh thu 115 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách của tỉnh trên 25 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, không phải xuất trình bảo hiểm trách nhiệm nhân sự của chủ xe cơ giới, xe ô tô kinh doanh vận tải chở người đến 9 chỗ được tăng thời hạn chu kỳ kiểm định là một số quy định mới tại thông tư 16 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực trong tháng 10 này. Hiện trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái đã áp dụng triển khai theo quy định mới, tạo điều kiện cho chủ phương tiện kiểm định xe nhanh chóng, thuận tiện, phản ánh của phóng viên chương trình. Có 5 điểm mới trong thông tư 16 của Bộ Giao thông Vận tải như ô tô chưa đóng phạt nguội được đăng kiểm tạm 15 ngày, tăng chu kỳ kiểm định xe kinh doanh vận tải, bỏ yêu cầu xuất trình bảo hiểm trách nhiệm dân sự khi đăng kiểm, ban hành tem kiểm định mẫu mới để phân biệt giữa ô tô kinh doanh vận tải và ô tô không kinh doanh vận tải. Thông tư 16 cũng quy định chủ xe phải khai báo việc kinh doanh vận tải vào phiếu theo dõi hồ sơ theo mẫu ban hành kèm theo thông tư này. Trong đó, việc bỏ yêu cầu xuất trình bảo hiểm trách nhiệm dân sự khi đăng kiểm và tăng chu kỳ kiểm định xe kinh doanh vận tải nhân sự nhận được sự quan tâm và ủng hộ của nhiều chủ phương tiện. Bởi đây là cách đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút gọn nhiều thủ tục giấy tờ, tạo thuận lợi cho các lái xe. Lái xe Nghiêm Văn Huy, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái phấn khởi nói:
đi đăng kiểm là không phải xuất trình cái bảo hiểm dân sự. Đấy, phần thứ hai là về cái xe thế chấp ngân hàng ấy, thì nó có nhiều cái là ví dụ như trước kia là có nhiều những cái ý mà giấy tờ phải cần thiết, nhưng bây giờ có giảm và ngắn gọn, rút ngắn gọn hơn. Thì tôi thấy là cũng nghị định và những thông tư đấy rất là thiết thực với lại người dân và những người lái xe như chúng tôi.
Thực hiện thông tư số 16 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái đã cập nhật phiên bản mới của phần mềm quản lý kiểm định và chương trình đánh giá kết quả kiểm tra trước ngày 1 tháng 10 năm 2021 để thực hiện kiểm định theo nội dung tại thông tư số 16. đồng thời triển khai phổ biến nội dung của thông tư 16 đến đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ để thực hiện đúng quy trình quy định trong công tác kiểm định xe cơ giới. Ông Lê Trường, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái cho biết thêm.
Trong quá trình triển khai thực hiện những cái điểm mới của thông tư thì cũng không có cái gì vướng mắc cả, đều là thuận tiện cả về quy trình kiểm định cho đến là cái công tác phục vụ người dân đều diễn ra tốt và đảm bảo. Sau khi cái nghị định mới này được áp dụng thì các chủ phương tiện đến thì người ta cảm thấy rất phấn khởi, bởi vì các những thủ tục hành chính mà trước đây thì đã được giảm thiểu rất nhiều, thì là chủ phương tiện đến nên là mục đích chính là để kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện nên người ta cảm thấy rất phấn khởi.
Thông tư số 16 năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới thay thế thông tư số 70 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10. Đến nay, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái đã triển khai cho khách hàng và chủ phương tiện nắm thông tin cũng như các điểm mới để thực hiện kiểm định phương tiện, qua đó nâng cao chất lượng kỹ thuật phương tiện, góp phần giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông do lỗi kỹ thuật xe khi tham gia giao thông.
Từ đầu năm đến nay, đội quản lý thị trường số 5 phụ trách địa bàn huyện Yên Bình và Lục Yên đã kiểm tra phát hiện và xử lý 57 vụ gian lận thương mại và vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ. Các vụ vi phạm chủ yếu là buôn bán vận chuyển lưu thông hàng quốc cấm và hàng nhập lậu, gian lận thương mại trong các lĩnh vực về giá, đo lường chất lượng, vi phạm trong kinh doanh như mất vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm nhãn mác hàng hóa, đầu cơ găm hàng, buôn bán hàng giả, hàng không nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng. Đội quản lý thị trường số 5 cùng các ngành chức năng đã xử phạt hành chính cho các đối tượng vi phạm trên 84 triệu đồng, cùng với tiền bán tịch thu nộp ngân sách nhà nước được trên 110 triệu đồng. Ước giá trị hàng hóa hàng giả kém chất lượng tiêu hủy là 13 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng ta khẳng định bảo vệ môi trường là một nội dung cơ bản, không thể tách rời trong phát triển kinh tế xã hội, là cơ sở quan trọng đảm bảo phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng cũng đề ra các mục tiêu giải pháp mang tính chiến lược bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó mục tiêu chủ yếu là tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 90%. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 92%. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%. Đối với Yên Bái là tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm xây dựng tỉnh Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc thì công tác bảo vệ môi trường càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong bảo vệ môi trường, các địa phương đã cụ thể hóa bằng nhiều việc làm hành động thiết thực, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Chợ thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, một khung cảnh thật khác với các khu chợ thời hiện đại. Thay vì sử dụng túi ni lông, các chị em phụ nữ ở đây đều sử dụng làn nhựa, làn mây để đựng thức ăn. Rau củ quả được xếp ngay ngắn trong làn. Còn các thực phẩm tươi sống như thịt cá sẽ được đựng gọn gàng vào hộp nhựa hoặc gói trong các lá cây to để đảm bảo vệ sinh và chất lượng thực phẩm. Vừa nhanh tay gói miếng thịt vào lá rong, bà Hoàng Thị Tuyến ở tổ dân phố số 1 thị trấn Yên Thế vui vẻ nói.
Ngày xưa thì 5, 7, 10 cái túi ni lông mang về nhà, nhưng mà bây giờ chúng tôi đi có làn này không có túi ni lông nào cả, mà túi ni lông thì không thể đốt cũng không đốt được, mà chôn xuống thì cũng không tiêu hủy được, cho nên là rất là khó khăn, cho nên chúng tôi bây giờ thấy chúng tôi có làn đi chợ như này là rất là tốt.
Đưa chúng tôi dạo quanh các khu chợ, cửa hàng trên địa bàn huyện, bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Yên cho biết, dùng làn đi chợ để hạn chế sử dụng túi ni lông, mới đầu có chị em phụ nữ thị trấn Yên Thế, nhưng nay phong trào đã lan tỏa rộng khắp ra nhiều xã trên địa bàn huyện. Từ phong trào này, nhiều hội viên phụ nữ cũng dần thay đổi ý thức trong việc bảo vệ môi trường. Thay vì bảo quản thức ăn bằng túi ni lông, các chị em phụ nữ sẽ dùng hộp nhựa, hũ thủy tinh sử dụng được nhiều lần hoặc tái sử dụng túi ni lông thay vì chỉ dùng một lần. Bà Hương chia sẻ thêm.
Thì đây là một những cái việc làm nhỏ nhưng nó lại có tác động rất tích cực và mỗi người góp phần để xây dựng một cái môi trường xanh sạch đẹp.
Tích cực bảo vệ môi trường từ những việc làm nhỏ nhất đã trở thành thói quen hàng ngày của nhiều người dân Yên Bái với nhiều phong trào hoạt động sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế và phong tục tập quán của người dân. Đến với huyện Văn Yên, địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng mô hình 505 sạch, chúng tôi thấy rõ sự thay đổi trong ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Đây là phong trào do Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên phát động dựa trên phong trào 503 sạch của các cấp hội phụ nữ. Trong đó, có hai nội dung mới đó là sạch đường và sạch đồng. Phong trào không chỉ bó hẹp trong phạm vi từng gia đình mà đã trở thành việc làm của tất cả mọi người trong thôn xóm. Bà Vũ Minh Huê, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Yên nói.
Tin tưởng rằng là cái mô hình 505 sạch này thì khi mà đã được phát động rộng khắp trên địa bàn toàn huyện thì sẽ chung tay góp sức để xây dựng nông thôn mới, cũng là chung tay góp sức để xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.
Nếu như trước đây người dân ở Viễn Sơn chỉ biết giữ gìn vệ sinh trong nhà, quét dọn trong ngõ, thì nay từ tuyến đường ra đồng đến sân vận động đều được quét dọn, rác thải được thu gom sạch sẽ, khu vực trung tâm xã cũng trở nên sạch đẹp hơn. Sự tự giác và chủ động trong bảo vệ môi trường của người dân đã góp phần giúp xã Viễn Sơn hoàn thành tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới. Tiêu chí từng được xem là rất khó có thể thực hiện. Chị Lý Thị Vượng ở thôn Khe Dứa, xã Viễn Sơn tâm sự.
Tôi cảm thấy rất là ý nghĩa và thiết thực với cái cuộc sống thường ngày của người dân, góp phần để đưa xã Viễn Sơn sắp tới sẽ xây dựng một nông thôn mới cho xã Viễn Sơn thì vô cùng là ý nghĩa.
Chia tay đồng bào Dao xã Viễn Sơn, chúng tôi đến thị xã Nghĩa Lộ, nơi có nét văn hóa độc đáo của người Thái Mường Lò. Những ngày này, khi thị xã đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đầu đầu cũng rực rỡ sắc màu của những tuyến đường hoa, những con đường trải dài thẳng tắp, sáng xanh sạch đẹp, đã làm thay đổi diện mạo vùng quê. Nông thôn đổi mới khang trang, bề thế hơn nhờ có sự đóng góp tích cực của người dân trong bảo vệ môi trường. Bà Nguyễn Lệ Thùy, thôn Ao Luông, xã Sơn Na, thị xã Nghĩa Lộ nói:
"Cứ hàng tuần đến cuối tuần thì chúng tôi là hẹn nhau ra đây để chăm sóc, tưới rồi tỉa cắt cho cây. Và bây giờ thì sau một thời gian thì hoa nó đã lên tươi tốt thì chúng bản thân tôi cũng như là tất cả bà con ở trong thôn Ao Luông cảm thấy rất là phấn khởi và cảm thấy rất là thích thú khi mà đi trên cái con đường hoa của nhân dân và tất cả mọi người cùng chăm sóc như này là rất là vui ạ."
Theo các nhà nghiên cứu khoa học, lượng rác thải phát sinh hàng năm sẽ tăng tỷ lệ thuận theo sự gia tăng dân số. Chỉ tính riêng năm 2020, ước tính khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh là khoảng trên 426 tấn mỗi ngày. Chính vì thế, việc người dân tự ý thức trong giữ gìn xây dựng cảnh quan, hạn chế xả thải sẽ góp phần không nhỏ để tỉnh Yên Bái từng bước làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Theo đánh giá, đến nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái không có điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, tổ chức cá nhân dần được nâng lên. Toàn tỉnh có 80 trên 150 xã hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Trên 80% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường. Ông Cao Trường Giang, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Chấn cho biết.
Trước mắt, về lâu dài thì trên cơ sở đề án xử lý rác thải của tỉnh, thì trên địa bàn huyện Văn Chấn sẽ xây dựng các cái khu lò đốt tập trung. Trong đó có một cái điểm ở vùng thượng huyện sẽ chọn địa điểm ở xã Nậm Búng, thì sau khi đề án thực hiện thì sẽ thu gom ở một số xã huyện Văn Chấn và có thể là thu gom cả một số xã lân cận của vùng Búng Trải để xử lý để rác thải, và vùng ngoài thì có một điểm trên cơ sở là nguồn lực xã hội hóa để xây dựng ở thị trấn Xuân Phú.
Bảo vệ gìn giữ môi trường nông thôn không chỉ hoàn thiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới mà quan trọng hơn cả là để đảm bảo sức khỏe cộng đồng, đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững theo tinh thần nghị quyết khóa 13 của Đảng. Đây cũng là yếu tố quan trọng để tỉnh Yên Bái hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, mạnh dạn dám nghĩ dám làm, tích cực áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật cùng với chuyển đổi cơ cấu cây con giống phù hợp theo phương thức sản xuất tiến bộ mà nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được mô hình kinh tế phát triển, đem lại thu nhập cao, từ đó giúp họ vươn lên xóa đói giảm nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Năm 2012, gia đình chị Nguyễn Thị Nền, thôn Thắng Lợi, xã Y Can, huyện Trấn Yên dồn toàn bộ số tiền tích góp được sau nhiều năm mua mảnh đồi rộng hơn 2 hectare để xây dựng mô hình phát triển kinh tế tổng hợp. Thời gian đầu khi bắt tay vào xây dựng mô hình trang trại, gia đình chị Nền cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng có kinh nghiệm, kỹ thuật, thị trường tiêu thụ nên việc sản xuất kinh doanh của gia đình chị ngày một phát triển. Trên quy mô trang trại của mình, chị Nền dành 0,5 hectare để trồng bưởi diễn và thanh long ruột đỏ. Nhờ ứng dụng phương pháp canh tác theo hướng an toàn mà sản phẩm làm ra không đủ để tiêu thụ, thương lái đến tận nơi thu mua với giá bán cao hơn thị trường bên ngoài, chị Nền chia sẻ.
Nhà tôi trồng bưởi thì không có sử dụng một chút trừ sâu, trừ cỏ nào cả. Nói chung là toàn bộ gọi là như là hàng sạch đấy, để phục vụ cho người dân, người ta ăn uống, người ta không phải lo gì đấy.
Có được nguồn thu từ những vườn cây ăn quả, gia đình chị Nền tiếp tục cải tạo đất, đào ao nuôi cá chấm cỏ kết hợp với chăn nuôi lợn gà. Đến nay, sau hơn chục năm xây dựng, mô hình kinh tế của gia đình chị đã mang lại nguồn thu ổn định hàng năm trên 200 triệu đồng. Đối với chị Nền, có đất đai rộng chính là một lợi thế. Điều quan trọng đó là người nông dân cần phải lựa chọn đúng được cây trồng vật nuôi phù hợp, có kiến thức trong sản xuất. Có như vậy sẽ phát huy được tối đa lợi thế từ đất, chị Nền cho biết thêm.
Nhà tôi là chăn nuôi như thế thì tôi sẽ lấy tận dụng được cái phân của nó, tôi sẽ cho xuống vườn. Thì nói chung là nó sẽ hỗ trợ được cái nọ sang cái kia thì mình không phải mua đấy. Để mà tính kinh tế thì nó cũng đỡ được một cái khoản mình phải bỏ ra chi phí phân thuốc chẳng hạn. Tận dụng được cái phân gà đấy nó cũng rất tốt thì mình cho xuống bưởi và thanh long luôn, mình không phải mua.
Mô hình chăn nuôi gà an toàn với quy mô trên 2.000 con mỗi lứa của bà Nguyễn Thị Hằng ở thôn Khe Lụa, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên mỗi năm cũng mang về cho gia đình bà nguồn thu gần 100 triệu đồng. Theo bà Hằng, để có được thành công trong chăn nuôi như ngày hôm nay, ngoài liên kết sản xuất với công ty, doanh nghiệp cung ứng thức ăn, phân bón, giống và tiêu thụ sản phẩm, gia đình bà còn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vệ sinh phòng dịch, chăm sóc đàn gà theo đúng quy trình sinh trưởng. Cùng với đó, chuồng trại được xây dựng thông thoáng, có mái che giúp nhiệt độ trong chuồng luôn ổn định theo mùa, nền trại được vệ sinh sạch sẽ, nhờ đó hạn chế tối đa việc gà bị dịch bệnh, hiệu quả kinh tế từ đó cũng tăng lên rõ rệt, bà Hằng cho biết.
Tôi nuôi gà năm nay được 3 năm rồi, được 3 năm thì nói chung là cái hiệu quả thì nó cũng mang được cái năng suất cho gia đình. Vì là đối với gà Minh Dư ấy, thì hiện nay thì thị trường nhà ta rất là ưa chuộng. Cho nên là mình chăn nuôi ấy, thì là mình khi mà được xuất ấy, thì là xuất ra cũng rất là nhanh. Cho nên là mình cảm thấy là nuôi con gà Minh Dư này mình thấy rất là hài lòng.
Không chỉ phát triển chăn nuôi gà an toàn với lợi thế đất đồi rừng rộng, bà Hằng còn thâm canh trồng thêm quế và keo để nâng cao hiệu quả kinh tế cho gia đình. Đây là cây trồng phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của tỉnh Yên Bái, hơn nữa giá trị kinh tế mà hai cây trồng này mang lại cũng khá ổn định. Lựa chọn cây trồng phù hợp, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đúng cách đã mang lại thành công cho gia đình bà Hằng. Bà Hằng chia sẻ.
Đối với lại cây quế thì thật ra thì nó tận dụng được rất là nhiều diện tích đất. Ví dụ như là ở những cái đồi khe, rồi những cái diện tích đó rất là hẹp nhưng mình vẫn trồng được cây quế. Thế thì với cây quế thì nó chỉ là năm thứ 3 là bắt đầu là mình được tỉa cành rồi. Và mình được tỉa cành, mình thu, có thể mình tỉa những cái cây dày đi là mình sẽ tỉa được. Thế thì kết hợp với từ chăn nuôi cũng như là trồng cây thì mình có thể là lấy cây nọ thì mình lại nuôi cây kia. Đấy, cho nên là gia đình tôi thì cũng đang chọn là cái cách là vừa chăn nuôi vừa trồng trọt.
Dù vất vả khó khăn trong canh tác, nhưng những người nông dân như chị Nền, chị Hằng hay nhiều nông dân khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn luôn kiên định với lựa chọn của mình. Không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi, họ còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất với mọi người. Thực tế cho thấy số lượng nông dân có trình độ kiến thức trong sản xuất kinh doanh ngày càng tăng. Tư duy về kinh tế của nhà nông từng bước thay đổi theo hướng năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất. Số lượng các nông dân có thu nhập từ 200 đến 500 triệu đồng một năm giờ không còn là hiếm. Những kết quả đó không chỉ là sự cố gắng của chính những người nông dân yêu ruộng vườn, yêu cây cối, mà còn có sự hỗ trợ đắc lực từ những chương trình, dự án của Đảng và Nhà nước và địa phương. Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Bên cạnh việc thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là nghị quyết 69, thì huyện Yên Bình đã rà soát để xây dựng bộ tiêu chí vườn mẫu để hỗ trợ cho nhân dân phát triển sản xuất ngoài các chính sách hỗ trợ của nghị quyết 69. Cụ thể như đối với lại những cái hộ bà con dân ở các cái xã vùng đặc biệt khó khăn, đặc biệt là hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo, huyện sẽ hỗ trợ để xây dựng các cái vườn rau xanh, sạch để góp phần nâng cao cái sức khỏe cho người dân thông qua việc có sẵn cái nguồn rau xanh sạch để ăn và cũng nâng cao được cái thu nhập. Thứ hai là cải tạo vườn tạp, trồng cái cây thanh long ruột đỏ, mở rộng cái diện tích thanh long ruột đỏ của huyện, phấn đấu trong giai đoạn này sẽ trồng mới 200 ha thanh long ruột đỏ. Đối với lại các cái mô hình vườn ao chuồng VAC thì sẽ áp dụng lồng ghép các cái chính sách từ nghị quyết 69 rồi các cái chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của các chương trình mục tiêu quốc gia để xây dựng các cái mô hình vườn kiểu mẫu để làm cái điểm nhấn và cũng như là để cho nhân dân tham quan học tập.
Trên bước đường làm giàu, những người nông dân vẫn còn đó nhiều thách thức, cần hơn nữa sự đồng hành của cơ chế chính sách của nhà nước. Đó là hỗ trợ nông dân theo hướng ứng dụng công nghệ cao, tạo cơ hội để người nông dân được giao lưu học tập, quy hoạch định hướng vùng, liên kết trong sản xuất, bao tiêu tìm kiếm thị trường tiêu thụ để xây dựng mô hình nông dân tiêu biểu. Không những làm giàu cho bản thân mà còn góp phần xây dựng và phát triển quê hương.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào chăn nuôi gà trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi và lựa chọn các giống gà mới có năng suất chất lượng cao như giống gà Minh Dư, gà Miến Lai, Di Lai, Lạc Thủy. Qua đó đã hình thành một số chuỗi liên kết sản xuất chăn nuôi gà tại các huyện Trấn Yên, Văn Yên và Văn Chấn. Để góp phần thúc đẩy phong trào chăn nuôi gà ngày càng phát triển, chuyên mục nông nghiệp nông thôn hôm nay, kỹ sư Ngô Đăng Sĩ, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái sẽ hướng dẫn bà con một số biện pháp kỹ thuật chăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh học. Mời quý vị và bà con cùng nghe.
Kính thưa quý vị, thưa bà con, để chăn nuôi gà an toàn sinh học, các hộ chăn nuôi cần thực hiện tốt một số biện pháp cụ thể như sau. Một là về chuồng trại chăn nuôi. Thứ nhất là vị trí, phải chọn nơi có địa hình cao ráo, dễ thoát nước, không gần các ngòi, nơi có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, thuận lợi cho việc đi lại chăm sóc nuôi dưỡng, quản lý, kiểm tra, vận chuyển. Và cách xa nhà và nguồn nước, tối thiểu là 10 mét đối với những cái hộ mà chăn nuôi quy mô nhỏ hơn 200 con. Thì cách nhà tối thiểu 20 mét. Hai là chọn hướng chuồng. Hướng chuồng nuôi nên chọn hướng đông nam là tốt nhất. Còn lại tùy thuộc vào cái điều kiện chăn nuôi của hộ gia đình. Nhưng ta phải chọn cái hướng làm sao thỏa mãn cái điều kiện thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Về diện tích thì tùy thuộc vào cái số lượng, quy mô để làm chuồng cho nó hợp lý. Trung bình thì từ 7 đến 10 con trên mét vuông. Phần thứ hai là thiết bị dụng cụ chăn nuôi. Thì về quây úm là cần có chiều cao từ 50 đến 70 cm, có thể làm bằng cót hoặc là tôn. Lớp lợn chuồng thì dày từ 10 đến 15 cm, tùy thuộc vào mùa đông hoặc mùa hè để giữ nhiệt. Về máng ăn máng uống thì gà dưới 3 tuần tuổi, những cái ngày đầu thì dùng giấy báo mẹt cho ăn. Máng ăn thì 50 con trên một máng ăn có kích thước là 50 x 50 x 3 cm. Máng uống loại 1 lít thì cho 50 con trên một máng. Đối với gà mà trên 3 tuần tuổi thì máng ăn có thể treo và với cái đường kính là 50cm thì cho 30 con trên máng. Loại máng uống thì 1 lít cho 30 con trên máng. Phần thứ ba là về con giống thì tùy vào cái điều kiện chăn nuôi của hộ gia đình để mà chọn các cái giống cho nó nuôi cho nó phù hợp. Ví dụ như là các con giống nuôi gà thịt, giống gà siêu thịt, giống gà hướng trứng v.v. Về chọn thì có thể chọn theo nguồn gốc là mua giống gà có nguồn gốc rõ ràng tại nơi có địa chỉ tin cậy, tốt nhất là các con giống từ các trại đã được chứng nhận đảm bảo an toàn sinh học. Gà khỏe mạnh, có cái đặc điểm phù hợp với cái tiêu chuẩn giống và có giấy kiểm dịch của nơi sản xuất. Về chọn đặc điểm ngoại hình thì chọn gà một ngày tuổi, chọn những con lông bông, chân mập bóng, mắt sáng, nhanh nhẹn, màu lông tương đối đồng nhất và không chọn những con vẹo mỏ, khô chân và ít ướt, lông bết, bụng sệ và dị tật vân vân. Phần thứ tư là thức ăn nước uống cho gà thì nguồn thức ăn thì tận dụng thức ăn tự phối trộn. Điều kiện thì các loại thức ăn phải đảm bảo là không ẩm mốc ôi thiêu. Các hộ chăn nuôi cần tận dụng các loại thức ăn từ cái sản phẩm nông nghiệp như là cám gạo, ngô, sắn, bột đậu tự phối trộn cho gà ăn theo khẩu phần từng giai đoạn. Về nguồn thức ăn hỗn hợp chế biến sẵn thì đối với gà từ 1 đến 21 ngày tuổi thì cần sử dụng các loại thức ăn có độ đạm từ 20 đến 21%. Gà từ 22 ngày tuổi đến xuất bán thì sử dụng các loại thức ăn có độ đạm là 18%. Chú ý là các loại thức ăn này là không có dư lượng thuốc kháng sinh, không có hormone tăng trưởng và không có chất độc hại, không quá cục, không quá hạn sử dụng. Về nguồn nước uống thì yêu cầu sạch sẽ, không nhiễm kim loại nặng và hóa chất độc hại. Phần thứ 5 là chăm sóc nuôi dưỡng. Một là cái giai đoạn uống gà từ 1 ngày tuổi đến 4 tuần tuổi là trước khi đàn gà con về úm 5-7 ngày thì cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết như vệ sinh sát trùng chuồng úm, máng ăn máng uống, chuẩn bị sẵn điện, nước, bóng điện, lò sưởi và các dụng cụ khác. Về chất độn chuồng như là chấu hoặc phôi bào là phải được phơi khô, sạch, không bị nấm mốc. Và nếu nuôi trên lồng thì phải lót giấy báo và suốt trong 3 ngày đầu phải thay giấy mỗi ngày một lần. Về mật độ nuôi thì gà con một ngày tuổi nên nuôi từ 50 đến 70 con trên mét vuông, đảm bảo là 100 đến 150 con trên quây. Sau mỗi một tuần thì bắt đầu nới dần quây ra. Về cho nước uống, khi đàn gà đưa vào quây uống thì cần cho gà uống nước có pha các vitamin và chất điện giải hoặc đường glucosa và các loại thuốc uống gà, vân vân. Cách cho uống là hòa tan các loại này vào máng uống và treo cao để đảm bảo gà uống được theo từng giai đoạn phát triển của gà. Về sưởi ấm cho gà, phải tiến hành sưởi ấm cho gà ngay khi mới thả vào lồng úm hoặc là chuồng úm và thực hiện như vậy suốt trong quá trình úm. Dùng bóng điện, lò sưởi hoặc đèn dầu loại lớn để sưởi ấm cho gà và duy trì nhiệt độ như sau. Tuần thứ nhất duy trì nhiệt độ từ 31 đến 34 độ C. Tuần thứ hai từ 29 đến 31 độ C. Tuần thứ ba từ 26 đến 29 độ C. Và tuần thứ tư là từ 22 đến 26 độ C. Về cho ăn thì cho gà ăn tự do ở trên các cái mẹt bằng các loại thức ăn như ngô nghiền hoặc tấm gạo trong 1 đến 2 ngày đầu. Sau đó sử dụng thức ăn phối trộn, dùng các loại thức ăn hỗn hợp chế biến sẵn có độ đạm từ 20 đến 21% đối với những hộ nuôi theo hình thức công nghiệp. Làm các loại vaccine theo ngày tuổi quy định của mỗi loại vaccine. Hai là giai đoạn từ 28 ngày tuổi đến xuất bán thì về thức ăn đối với các hộ chăn nuôi bằng dùng cám công nghiệp chế biến sẵn chỉ cho gà ăn thức ăn có độ đạm protein đảm bảo đạt từ 17 đến 18% và cho ăn tự do, thức ăn đảm bảo thơm ngon, không ẩm mốc, vón cục quá hạn sử dụng. Đối với những hộ chăn nuôi bằng hình thức tự phối trộn thì cần trộn đảm bảo cái tỷ lệ đạm đạt từ 17 đến 18% và có đầy đủ các thành phần dinh dưỡng, đảm bảo thơm ngon, không để ẩm mốc, vón cục, mất mùi và cho ăn tự do. Còn về nước uống thì đảm bảo nước được phải sạch và treo cả ở ngoài chuồng nuôi, ô úm và ngoài khu chăn thả. Bố trí xen kẽ giữa các máng ăn, máng uống. Thỉnh thoảng thì kiểm tra định kỳ và cho thêm cốc điện giải và cho gà uống vào mùa nắng nóng hoặc khi thời tiết thay đổi. Về cái chế độ chăn thả thì khi gà đạt 45 ngày tuổi có thể thả gà ra vườn và tăng dần theo giờ. Ngày thứ nhất chỉ thả 1 đến 2 giờ, sau đó mỗi ngày tăng thêm 2 giờ. Về vườn thả thì có kiểm soát đảm bảo gà không đi quá xa, không gây hại cho các loại cây trồng khác. Các cái vườn thả cần tạo các cái mùn rơm, ổ ụ mối, bóng cây, hố cát để cho gà bới, tìm thêm mồi và tắm cát. Tại mỗi bóng cây cần treo các loại máng ăn, máng uống phù hợp để cho gà ăn uống, đảm bảo đủ năng lượng, protein để phát triển. Thường xuyên quan sát đàn gà, phát hiện kịp thời những con có biểu hiện khác thường để tách riêng và điều trị. Phần thứ 6 là vệ sinh phòng bệnh. Vệ sinh quét dọn, phun tiêu độc khử trùng, đảm bảo an toàn dịch bệnh khu chăn nuôi, không để nước đọng trong khu chăn nuôi, thay chấu ngay khi mà bị ướt hoặc là có nấm. Làm đầy đủ các loại thuốc uống và các loại vaccine và các loại thuốc kháng sinh cho gà theo từng giai đoạn phát triển. Trong trường hợp gà đang bị bệnh có thể lùi lại 1-2 ngày nhưng mà không lùi quá xa vì nó sẽ làm giảm cái hiệu lực của thuốc và vaccine. Trước và ngay sau khi làm vaccine cần tăng cường cho gà uống các loại vitamin và thuốc điện giải. Kính thưa quý vị, thưa bà con nông dân, vừa rồi quý vị và bà con nông dân đã theo dõi một số biện pháp kỹ thuật chăn nuôi gà an toàn sinh học. Trung tâm khuyến nông tỉnh Yên Bái kính mong bà con lưu ý áp dụng để nghề nuôi gà tại tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển bền vững.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.